Thầy nói tiếp: sáu nhập các nơi thì nói về ấm, xứ và giới. Duy có kinh Lăng Nghiêm thì thêm sáu nhập. Sáu nhập tức là nói đặc biệt về sáu căn của chúng mình. Chữ nhập nghĩa là nó vào, nhập là vào. Sáu căn là cái cửa, con mắt, cái tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu cái cửa để cho cảnh ở bên ngoài nó vào cái tâm. Cho nên gọi sáu căn, sáu giác quan của chúng ta gọi tên là nhập. Cái chỗ để cho cảnh bên ngoài nó vào. Sáu nhập đây tức là cái kiến tinh, cái căn bản bồ đề mà chúng mình học từ trên. Nó thuộc về đồng nghiệp vọng kiến. Nhãn nhập, bài này rất là khó, chị em phải để ý lắm. Và như Phật dạy đó, phải vi mật quán chiếu phải tinh vi để ý. Ở đây Phật mượn cái thí dụ cái con mắt trừng trừng thấy hoa đốm ở hư không. Vì có hoa đốm ở hư không thì biết cái hoa đốm là huyễn, mà cái hoa đốm là huyễn thì cái thấy hoa đốm hẳn cũng là hư vọng. Thế bây giờ chúng ta vì cái chân tâm, cái Như Lai tạng nó bất nhị, nó là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới, không có cái gì khác nó, chỉ có cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này là sự thật thôi. Thế mà bây giờ vì mê muội mà thấy ra hư không, thành ra có cái trầm tối, kết án là thành sắc, có đất nước gió lửa, có lửa tức là có cái trầm sàng. Thế là ở trong cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, bây giờ lại thành là có hai cái trần sáng và tối. Cái sáng và tối là cái hoa đốm đã hư vọng rồi, thì cái thấy hoa đốm hẳn cũng là hư vọng. Thế cho nên vì có sáng có tối thì có cái thấy. Cái thấy là cái công năng của cái chân tâm. Cái nhẫn nhập này nó không có phân biệt, nhưng mà nó thấy, nó thấy cái sáng với cái tối. Cho nên thành là có cái sở kiến là cái sáng tối, thì phải có cái năng kiến là cái thấy. Mà sở kiến đã là hư vọng thì năng kiến phải là sai, phải lầm. Thấy là cái công năng chuyên nhận định hai trần sáng và tối. Cái hai trần đã hư vọng thì cái công năng này nó thành hư vọng. Chúng ta nhớ đây là cái công dụng, chứ còn cái thật thể của nó thì vẫn là Như Lai tạng hiểu chân như tánh. Cho nên nhãn nhập không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, nó chẳng phải là thật, là Như Lai tạng hiểu chân như tánh. Nhĩ nhập cái nghe, đầu thì đầu mình, tai cũng tai mình, tay cũng là tay của mình, tự mình lấy tay của mình mà bịt hai lỗ tai lại, thế mà lại nghe tiếng ù ù trong đầu. Cả cái tai, cả cái tiếng đều là tướng lao nhập của tánh bồ đề. Thế nào gọi là tướng lao nhập của tánh bồ đề? Bây giờ lấy cái tay mà bịt chặt hai cái lỗ tai lại, tức là cái không khí ở trong nó bị ép. Thế là thành em mình cũng khởi lên một cái động ở trong cái tai của mình. Thế cho nên chúng ta mới nghe cái tiếng có hai trần động và tĩnh. Thế thì cái tiếng đó là cái không có, chỉ tại mình lấy ngón tay mình bịt chặt cái tai mình lại. Thế cho nên ở đây gọi là cái tánh bồ đề lao nhọc, nó không bình an, không yên ổn, nó vọng động, cho nên mới thành ra có cái âm thanh. Thế như vậy, hai cái trần động và tĩnh của không khí này là cái vốn không có, bởi vì cái không khí ở trong đầu nó bị biết, cho nên nó thành ra có cái động ở trong đầu. Thế là toàn là những cái hư vọng bỗng không, chứ không phải ai đem đến cho mình, tự tay mình bịt cái tai của mình. Thế là ví cho cái sự tạo nghiệp. Chúng ta khi không tạo nghiệp, cái chân tánh của mình vẫn thường là ngã tịnh. Nhưng mà chúng ta tạo nghiệp, cho nên bây giờ cảm cái báo, thấy là cái hư vọng. Tại vì phân biệt cái động tĩnh, thế cho nên tiếng ù ù là cái vọng cảnh, thì thành ra mình có cái nghe để mà thấy được cái vọng cảnh ấy. Cái nghe của mình đây là vọng kiến. Cảnh đã hư vọng, phần sở đã hư vọng, thì cái phần năng đối lại nó cũng là cái hư vọng. Nó không tự tánh là bởi vì cái nghe này nó hình thành ở trên cái động và cái tĩnh, mà cái động tĩnh đây là cái hư vọng. Thế cho nên cái nghe nó hình thành ở trên cái động tĩnh này, thành nó cũng là hư vọng. Nhưng mà nhớ cái hư vọng này là cái công dụng, cái tánh của nó là Như Lai tạng. Bây giờ đến cái thứ ba là cái mũi. Do hai trần thông và tắc mà cái mũi nó biết ngửi. Thông ở đây gọi là dẫm, và tắc ở đây gọi là đặt. Nó dẫm hay là nó đặt? Nó dẫm nhiều, dẫm ít. Nó đặt nhiều, đặt ít. Mà con phân biệt đây là mùi thơm của hoa nhài, đây là mùi thơm của nước hoa, đây là mùi thơm của hoa cúc. Cái phân biệt của chúng ta nó tế nhị. Chúng ta đi học ở nhà trường, thầy cô giáo giảng cái thần kinh ở mũi chúng ta đó, thì cái tế bào nó lõm xuống. Còn cái thần kinh ở lưỡi của chúng mình ấy, thì trên đầu nó nhọn lên, thấy cái trăng trắng. Thần kinh đều làm bằng máu cả. Tế bào nó lõm xuống. Thế là mình ngửi thành mùi thơm, mùi hôi. Còn tế bào nó nhô nhọn lên, thế là mình nếm thành ngọt, thành chua. Cái biến hóa của cái tâm của chúng mình, cái ảo thuật nó tài tình như vậy đấy. Trong hư không đang bình an này lại có những cái mùi thơm, mùi hôi nó nổi lên. Cái hương trần là tướng lao nhọc. Thế thì bây giờ cái hương trần là cái không có, mà mình lại thấy có, thì biết ngay cái người của mình là cái bệnh. Đeo nghiệp, nó mệt nhọc, nghĩa là nó không được bình an. Nó mới thấy ra những cái cảnh hư vọng là cái tướng lao nhọc, là cái hư vọng, tức là cái không có. Thì làm sao mà còn có nhân duyên với tự nhiên gì nữa. Nó là cái không có mà làm sao vẫn cứ thấy hiện lên, bởi vì cái thể của nó là Như Lai tạng vẫn thường trụ. Cho nên cứ hết cái mùi thơm này hiện, tắt đi lại cái mùi thơm khác hiện ra. Trong sách các tổ có kể chuyện, tổ Vân Môn họp chúng hỏi, mở cửa ra thì Đạt Ma đến. Thế nghĩa là thế nào? Hỏi các đệ tử thế. trong cái đám học trò đó có một chú già nhời là ở ngay trên mũi hòa thượng. Thế hòa thượng gật đầu công nhận là phải. Tổ Vân Môn tổ hỏi: mở cửa ra thì đạt ma đến. Thế nào là mở cửa ra thì đạt ma đến? Thế nào gọi là mở cửa ra? Cửa đây là cái gì? Chúng ta có 6 cửa. Cái tâm của chúng ta giao tiếp với cảnh ở bên ngoài là do 6 cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 6 căn, 6 cái kiến tinh. Tức ở đây gọi là lục nhập. Hễ mở cửa ra, hễ mở mắt ra là có cái thấy, ở tai mở cái tai là có cái nghe, ở mũi mở cái mũi ra là có cái ngửi, bắt mở cửa ra tức là mở cái công dụng. Cho nên gọi là mở cửa ra thì đạt ma đến. Cái tánh Phật của mình là chân tâm bản tánh, là thật thể. Thế có một chú đệ tử nó thưa ngay ở ngay trên mũi hòa thượng. Thế bây giờ ngay cái mũi đó mà nó ngửi, ngay cái lúc nó ngửi đó là cái chân tâm bản tánh của mình đấy. Thế cho nên ở ngay trên mũi tức là ở cả 6 căn. Cho nên cái chú đệ tử chú bà ở ngay mũi hòa thượng, cái chân tâm bản tánh có xa xôi gì đâu, đâu có phải đi tìm tận phương nào. Đấy, cho nên đạo Phật ở ngay 6 căn của mình ấy, nhận ra là mình có đạo Phật ngay ở tại đó. Cái nhật thứ tư là cái lưỡi. Lưỡi mình mà mép cũng mép của mình, không có một cái vật gì ở bên ngoài nó chạy vào cả. Mình liếm cái mép của mình mà lại thấy ra ngọt, thấy ra đắng. Cho nên cái ngọt, cái đắng này là cái hư vọng. Thấy cái hư vọng tức là chính cái thấy biết này nó cũng bị hư vọng. Cho nên ở đây nói là cái tướng lao nhập của cái tánh biết của mình. Cái tánh bồ đề thì là tánh giác, mà bây giờ nó lại có cái ngọt, cái đắng, nó thấy sai. Cho nên cái công dụng này là công dụng lầm. Cũng như cái thấy cái hoa đốm thì biết là đó là cái con mắt của mình quá. Cái công dụng của nó hư vọng, nhưng mà cái tánh thể của nó là sự thật, là như lai tạng hiểu chân như tánh. Cũng như cái tay của thầy thì có đây, nhưng mà cái giơ lên, cái đặt xuống, cái công dụng thì là hư vọng. Ở trong cái hưng đạo tràng của tổ Nam Truyền về bên thiền, đang giờ chấp tác người ta đang nhặt rau, thì tổ Nam Truyền đến cầm một cọng rau, nói rằng cái này dùng ấy, ngon lắm, rất tốt. Thì có một chú đệ tử đó, thì nó mới ra điều, nó học giỏi, nó đáp: món ngon còn chấm vị ngon khác, hắn ta cũng chẳng đoại. Thế tổ đáp rằng tuy là như vậy, nhưng mà cái gì mình cũng phải dùng đến. Vậy câu chuyện có vậy thôi, mà làm sao các tổ ghi vào trong sách mà bền cả 600-700 năm nay rồi truyền bắt cho mình học là cái gì đây? Đây là lời giảng của các ngài. Tổ Nam Truyền cầm một cọng rau, nói cái này ngon, dùng rất tốt. Đó nói là nói về cái bất không như lai tạng. Tức là chúng ta ở trong cái cuộc đời thế tục, cho nên mới có cái chuyện ăn, mới có cái này ngon, cái kia bổ. Đó là cái cuộc đời thế tục của chúng mình, tức là nói về cái bất không Như Lai tạng. Bất không tức là cái chân tâm của mình đang không, không có gì. Bây giờ hiện lên nào năm ấm, sáu căn, sáu trần, 12 xứ, 18 giới. Cho nên cái cảnh của chúng mình gọi là bất không Như Lai tạng. Cái tánh thật sẽ là chân không. Thế cái chú học trò mới giả nhời, cái món ngon trăm vị hắn ta cũng không đoái. Ta là cái gì? Là cái chân tâm của mình. Cái người mà đã trở về cái chân tâm thì đâu có bận lòng đến cái chuyện ăn, huống chi lại còn lo ăn ngon, là lo cái bổ dưỡng nữa. Thế cho nên đây nói á, dù có trăm món ngon khác hắn ta cũng không đoái. Tức là nói về cái chân, đi tu thì lo trở về cái chân tâm bản tánh. Mà cái chân tâm bản tánh ấy, thì nó không có bận lòng đến cái chuyện ăn ngon với ăn những món bổ dưỡng. Đó là cái chú đệ tử nói về cái không Như Lai tạng, về cái chân đế. Ông thầy mà nói đến ăn mới ngon mới bổ, đó là nói về tục đế, cho nên là bất không. Còn đây ông ấy nói về, cái ông đệ tử nói về cái tánh chân không, là cái không Như Lai tạng. Thế ông thầy đang nói về cái bất không Như Lai tạng, thì chú đệ tử nhắc đến cái không Như Lai tạng là cảnh giới của các bậc thánh hiền. Nó không phải là cảnh giới của thế tục, cho nên nó là bất không. Thế cho ông thầy giả nhời, tuy là như vậy, nhưng cái gì cũng phải dùng đến. Thế nghĩa là ông thầy dung hòa cả hai, tuy là như vậy, là không Như Lai tạng. Thế nhưng mà cái toàn vọng tức chân, ngay ở cái không mà hiện lên cái bất không, cho nên các bậc thánh dùng trung đạo và ở ngay trong cái bất không để giáo hóa chúng sanh cho nó trở về cái không Như Lai tạng, tức gọi là không bất không. Như chúng mình bây giờ sống cuộc đời thế tục là bất không Như Lai tạng. Thế xong rồi học kinh Lăng Kiên, nhận được cái kiến tinh vô sanh. Đấy, đó là không Như Lai tạng. Rồi bây giờ lại học cả năm ấm, sáu nhật, 12 xứ, 18 giới, chính là cái Như Lai tạng. Đó là toàn vọng tức chân, đó là không bất không Như Lai tạng.